Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Đình và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 11 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị nhận định của Đức Hồng y Willem Eck, giáo chủ Công giáo Hòa Lan về tình hình giáo hội tại nước này. Sau cùng sẽ có mục lịch sử thần học với đề tài Lạc thuyết Ario. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, lúc 11 giờ thứ hai ngày 10 tháng 6, tại hội trường Concistoro, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp khoảng 100 tham dự viên phiên họp toàn thể lần thứ 92 của Liên hiệp các tổ chức trợ giúp các giáo hội Đông Phương. Trong bài huấn dụ dành cho những người hiện diện, Đức Thánh Cha nhắc đến chuyến tông du của Ngài gần đây đến Bulgaria, Bắc Macedonia và Romania, nơi Ngài có những cuộc gặp liên tôn với các vị chủ tranh và các tín hữu Đông Phương, đặc biệt là cuộc gặp và cầu nguyện với các thượng phụ của Trung Đông vào tháng 7 năm ngoái. Đức Thánh Cha đề cập đến việc tại hội nghị, họ đã nghe các vị đại diện giáo hoàng tại một số quốc gia nói về những tiếng kêu của nhiều người bị cướp đi niềm hy vọng trong những năm gần đây. Đức Thánh Cha đề cập đặc biệt đến thảm kịch chiến tranh ở Syria và đám mây mù này ngày càng dày đặc. Nơi đó thiếu thốn cả về lương thực, chăm sóc y tế lẫn trường học, và những tiếng kêu gào của những trẻ mồ côi, những người bị thương, những quá phụ ngày càng trở nên thảm thiết. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Iraq, Ukraine và Thánh Địa và cầu mong cho hòa bình được lập lại và các vết thương do những cuộc xung đột gây nên sớm được chữa lành. Tuy nhiên, cùng với những tiếng khóc than, cũng có những tiếng đầy hy vọng và an ủi. Nhiều tổ chức và công cuộc bác ái vẫn đang dấn thân không mệt mỏi. Những điều này cho thấy khuôn mặt sống động của giáo hội giúp nuôi dưỡng niềm hy vọng của nhiều thế hệ trẻ. Người trẻ có quyền nghe loan báo những lời thu hút và đòi hỏi của Chúa Kitô để họ có thể theo Ngài và tự vấn về ơn gọi riêng của mình để đáp lại tiếng Chúa.
Barcelona. Chính quyền thành phố Barcelona đã chính thức cấp phép xây dựng nhà thờ Thánh Gia ở thành phố này sau khi nó được khởi công xây cất cách đây 137 năm. Nhà thờ Thánh Gia là biểu tượng của thành phố Barcelona, mỗi năm tiếp đón hàng triệu du khách đến viếng thăm. Vào năm 1885, kiến trúc sư Antoni Gaudí đã xin phép quận Sant Martí, hiện nay được sáp nhập vào thành phố Barcelona nhưng không nhận được trả lời. Chỉ cho đến năm 2016, chính quyền thành phố mới khám phá là nhà thờ này chưa bao giờ có phép xây dựng, kể từ khi công việc xây cất bắt đầu vào năm 1882. Hội đồng thành phố Barcelona mới đây đã cấp phép cho ủy ban xây dựng. Giấy phép mới khẳng định rằng đền thờ sẽ hoàn thành vào năm 2026, có chiều cao tối đa là 172 mét và chi phí xây dựng là 374 triệu euro. Nhà thờ Thánh Gia do kiến trúc sư nổi tiếng người Catalan ông Antoni Gaudí thiết kế. Vào năm 2005, nhà thờ được tổ chức UNESCO xếp vào số các di sản thế giới. Chi phí xây dựng nhà thờ lấy từ số tiền đóng góp và vé vào cửa thăm viếng nhà thờ. Nhà thờ sẽ được hoàn thành vào năm 2026, trùng với dịp kỷ niệm 100 năm kiến trúc sư Gaudí qua đời. Năm 2017, nhà thờ Thánh Gia có 4,5 triệu người viếng thăm. Đây là một trong những điểm du lịch chính của Tây Ban Nha.
Vatican, lúc 12 giờ trưa thứ hai mùng 10 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp khoảng 100 vị tuyên úy hàng không dân sự trên thế giới nhân dịp họ tham dự hội thảo về chủ đề các tuyên úy công giáo và các nhân viên mục vụ hàng không dân sự trong việc phục vụ phát triển con người toàn diện. Đức Thánh Cha nói rằng, qua những chuyến tông du, Ngài có cơ hội đi qua nhiều sân bay nơi các tuyên úy và nhân viên mục vụ làm việc. Đây thực sự là nơi gặp nhau mỗi ngày của sự đa dạng về quốc gia, văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ. Ngài đặc biệt thích phương châm của việc phục vụ của họ là phát triển con người toàn diện. Điều này bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, con người toàn thể, công việc, văn hóa, đời sống gia đình, tôn giáo, kinh tế, chính trị, vân vân. Và qua công việc hàng ngày của các vị tuyên úy, nhìn vào hàng ngàn khuôn mặt đi qua bằng trái tim của Chúa Kitô, người ta có thể cảm nhận được sự gần gũi của Thiên Chúa. Đặc biệt, thậm chí nơi đây còn có thể trở thành nơi đặc quyền để những con chiên lạc trở về gặp đấng chăn chiên thực sự của mình. Hơn nữa, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, đối với phi hành đoàn, phi công và tiếp viên, việc sắp xếp cuộc sống cá nhân và gia đình của họ không hề đơn giản. Vì vậy, sự hiện diện và lắng nghe của những vị tuyên úy dành cho họ là rất quan trọng. Thêm vào đó, những vị tuyên úy tại các sân bay giúp cho cơ hội gặp Chúa trong cầu nguyện và các bí tích của các tín hữu không bị bỏ lỡ. Đó là chưa kể đến những trường hợp những người di cư và xin tị nạn tại các sân bay hoặc những người bị chặn lại khi quá cảnh. Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội tại sân bay cần thể hiện sự đón tiếp, liên đới và giúp đỡ, ngay cả khi đó là trách nhiệm trực tiếp của nhà chức trách dân sự.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã viếng thăm Kosovo từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6 hôm qua. Sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 6, Đức Hồng Y đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Mẹ Teresa ở thủ đô Pristina. Trong dịp này, Ngài đã ban bí tích thêm sức cho các thiếu nhi của giáo phận. Hiện diện tại thánh lễ có ông Katri Vesely, Chủ tịch Quốc hội và Phó Thủ tướng Enver Hoskaj. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y đã nói với những người hiện diện và truyền thông địa phương. Tôi hân hạnh và vui mừng mang đến cho Đức Giám mục của anh chị em và tất cả anh chị em hiện diện nơi đây lời chào và phép lành của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha gần gũi trong tinh thần với nhân dân Kosovo và đặc biệt với cộng đoàn công giáo ở miền đất này. Đức Hồng Y cũng mời gọi các tín hữu và cách chung, những người dân Kosovo hãy là những người xây dựng hòa bình, luôn luôn và với tất cả mọi người. Ngài nhấn mạnh rằng, trong những lúc khó khăn nhất của lịch sử, giáo hội tại Kosovo không bao giờ đánh mất ý thức rằng mình là một phần nhỏ bé của giáo hội hoàn vũ to lớn. Đức Cha Dota Giorgi, giám mục giáo phận thủ đô, đã bày tỏ sự vui mừng về sự hiện diện của Đức Hồng Y Parolin và nói, giây phút này đã được chờ đợi từ nhiều thế kỷ. Đức Cha cũng khẳng định lòng trung thành của giáo hội địa phương đối với người kế vị Thánh Phêrô và cảm ơn sự nâng đỡ của tòa thánh. Vào ban chiều, Đức Hồng Y Parolin đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa dâng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở thành phố Brisbane. Thứ hai hôm qua, mùng 10 tháng 6, Đức Hồng Y đã gặp Tổng thống Hashim Tashi. Tổng thống đã từng gặp Đức Hồng Y hai lần tại Vatican và cũng đã gặp Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó, Đức Hồng Y đã gặp Thủ tướng Ramus Haradinaj. Và trước khi trở về Roma, Ngài đã gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên và giáo dân tại trung tâm Bordani Police. Kosovo tuyên bố quyền tự trị của mình vào tháng 2 năm 2008. Số tín hữu công giáo tại Kosovo chiếm 3% trên tổng số 1.800.000 dân.
Vatican, lúc 11 giờ 15 ngày 8 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp 400 trẻ em đến từ Genova và đảo Sardinia tại San Damaso trong nội thành Vatican. Một bé gái đã hỏi Đức Thánh Cha ba câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên về thời học sinh của Đức Thánh Cha như thế nào? Câu thứ hai về việc Đức Thánh Cha đi tu là quyết định của bố mẹ hay do Ngài tự chọn? Và câu hỏi thứ ba là chuyến tông du nào Ngài thích nhất? Đức Thánh Cha đã trả lời ba câu hỏi này bằng những câu đối đáp hài hước và sinh động với các trẻ em. Về câu hỏi thứ nhất, Đức Thánh Cha dí dỏm nói rằng, chắc phải hỏi thầy cô của Ngài. Đức Thánh Cha nói, thời đó Ngài là học sinh tốt. Và từ đó Đức Thánh Cha gợi chuyện, các con cũng vậy thôi, chuyện gì cũng có thể nói, con tốt, lỗi là do đứa kia. Có phải như vậy không? Các trẻ em đã đáp lại. Có em nói có em nói không. Cuộc đối thoại tiếp tục, và Đức Thánh Cha nói, không phải ai cũng thích học. Ngài đã không thích học, nhưng học là phải học, bởi vì học mở ra cánh cửa bước vào cuộc sống. Đức Thánh Cha cũng dạy các em về việc không nói xấu người khác. Về câu hỏi thứ hai, ý muốn đi tu là của ai? Đức Thánh Cha nói, chính Ngài muốn vào chủng viện. Chính Chúa đã cho Ngài cảm nhận được con đường của Ngài. Khi Ngài đang học về hóa học, làm trong phòng thí nghiệm, thì Ngài cảm nhận được điều này. Thiên Chúa nói nơi con tim. Sau đó, Đức Thánh Cha hỏi các trẻ em, Khi các con cảm thấy muốn làm điều gì đó tốt, thì ai là người soi sáng điều đó cho các con? Các em đã trả lời rất to, Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha tiếp tục đối thoại với các em. Ngài đưa ra những dẫn chứng tốt và xấu để hỏi, và các trẻ em cũng biết phân biệt tốt xấu để trả lời. Về câu hỏi thứ ba, chuyến tông du nào đẹp nhất? Đức Thánh Cha nói là chuyến đi gần đây nhất đến Rumani rất đẹp. Ngài nói rằng, khi đi thì học được nhiều, được biết nhiều điều mới mẻ. Mỗi nơi có mỗi điều thú vị khác nhau. Đức Thánh Cha cũng nói đến những địa điểm quê hương của các em, và Ngài cũng kể về tên gọi Buenos Aires, thành phố của Ngài. Những người Tây Ban Nha đầu tiên chinh phục mảnh đất này đã đặt tên cho thành phố này là Thành phố Đức Mẹ của những làn khí tốt, bằng tiếng Tây Ban Nha, Buenos Aires, những làn khí tốt. Cuối cùng, Đức Thánh Cha hỏi các em uống chai nước rồi để chai nhựa ở đâu. Ngài khuyến khích các em bảo vệ môi trường và yêu thương nhau, và Ngài chúc lành cho các em.
Florida, nhà thờ chính tòa Thánh Thomas More, đồng chính tòa của giáo phận Pensacola, Tallahassee, đã bị hư hại do vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 5 tháng 6 vừa qua. Trước giờ nhà thờ cho rằng đây là một vụ phóng hỏa. Theo báo cáo của giáo phận, ngay tòa giám mục và một số ghế bị cháy và bị hư hại, trong khi lửa đốt cháy các bức tường của nhà thờ và tòa nhà bị thiệt hại do khói. Không có ai bị thương trong vụ hỏa hoạn. Nhà thờ đồng chính tòa này cũng có trung tâm sinh viên công giáo của Đại học Florida. Vì thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 5 giờ 15 chiều nên nhà thờ không khóa cửa, một sinh viên của Đại học Florida đã phát hiện khói và báo cho những người có trách nhiệm. Cha John Kayer, cha sở của nhà thờ, nói rằng ngài không nghĩ ra ai đã làm điều này và nhận định. Đây rõ ràng là một vụ đốt nhà thờ, chúng tôi rất đau buồn, cộng đoàn đang rất bối rối và chúng tôi hy vọng rằng sẽ có giải pháp cho sự kiện này. Ông Jimmy Petronius, giám đốc tài chính và văn phòng điều tra của phân bộ cứu hỏa của bang cũng tuyên bố. Tôi đau buồn khi nghe về vụ hỏa hoạn, rõ ràng là cố ý tại nhà thờ Thánh Thomas More, đồng nhà thờ chính tòa ở Tallahassee. Các thám tử điều tra các vụ phóng hỏa ngay lập tức hỗ trợ chính quyền địa phương xác định nguyên nhân. Phóng hỏa là một tội ác gây thiệt hại và nguy hiểm, và các thám tử của tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền bằng mọi cách để đưa những người có trách nhiệm ra trước pháp luật.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe nhận định của Đức Hồng Y William Eck, giáo chủ công giáo Hòa Lan, về tình hình giáo hội tại nước này.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số các giáo hội Kitô tại Âu Châu, từ lâu Hòa Lan vẫn là nước có mức độ tục hóa cao nhất và sớm nhất. Số tín hữu công giáo tại nước này trong thập niên 1960 sau Công đồng Chung Vatican II là 40% dân số, nhưng nay chỉ còn lại 11,7% trên tổng số 16 triệu rưỡi dân cư, tuy rằng công giáo vẫn là cộng đồng tôn giáo đông nhất tại nước này. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Hồng Y William Eck, năm nay 66 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Utrecht, giáo chủ công giáo Hòa Lan. Đức Hồng Y nguyên là một bác sĩ y khoa trước khi đi tu làm linh mục. Ngài cũng đậu tiến sĩ triết học ở Đại học Thánh Thomas ở Roma và cao học thần học tại Đại học Laterano. Cha William Eck giảng dạy thần học luân lý ở phân khoa thần học Lugano, Thụy Sĩ, và là thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế. Năm 1999, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Groningen và 8 năm sau thăng Tổng giám mục giáo phận Utrecht, rồi năm 2012 được bổ làm Hồng Y. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng LifeSite News ở Mỹ, truyền đi hôm 15 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Eck đã nói về tình hình khó khăn của giáo hội công giáo Hòa Lan và những dấu chỉ hy vọng tại đây. Tại Hòa Lan, nhiều tín hữu công giáo 50-60 tuổi mà biết rất ít về đạo. Đức Hồng Y Tổng giám mục Utrecht nhìn nhận đó là do cách giảng dạy giáo lý, và Ngài kể lại.
cuộc khủng hoảng tôn giáo tại Hòa Lan bộc phát khi tôi còn là một học sinh trung học tại thủ đô Amsterdam trong khoảng từ năm 1965 đến 1971. Năm 1965, tất cả các học sinh tại trường trung học công giáo vẫn đi dự lễ Chúa Nhật với cha mẹ. Nhưng năm 1971, năm cuối cùng của tôi ở trung học, chỉ có hai người trong chúng tôi còn đi dự lễ. Tình hình đã thay đổi mau lẹ trong vòng 6 năm trời. Cả một thế hệ người trẻ bấy giờ muốn chiến đấu với buổi sáng Chúa Nhật và từ chối đi nhà thờ. Họ quyết định tập thể như vậy. Những người trẻ ấy, khi trở thành cha mẹ, họ không thông truyền đức tin cho con cái của họ và bỏ mặc cha mẹ của họ. Đó là tình trạng chúng tôi đang phải đương đầu. Đức Hồng Y Giáo Chủ Công Giáo Hòa Lan nói tiếp, tình trạng tôn giáo tại nước này cũng được biểu lộ qua con số các tín hữu. Hồi năm 2000, vẫn còn hơn 5 triệu tín hữu công giáo tại Hòa Lan. 15 năm sau đó, năm 2015, chỉ còn 3 triệu 800 ngàn người, giảm mất 1 triệu 200 ngàn người, một tỷ lệ giảm sút trầm trọng. Những tín hữu công giáo cao niên đang qua đi, và hơn 50% những người công giáo hồi đó, nay là cha mẹ, không rửa tội cho con cái nữa. Sự kiện đó khiến số tín hữu công giáo giảm bớt. Theo thống kê, 17% tín hữu công giáo Hòa Lan chỉ thỉnh thoảng mới đi nhà thờ, ví dụ vào dịp lễ an táng một người quen biết. Nhưng nếu chúng ta nhìn con số những người thực sự tham dự thánh lễ Chúa Nhật ở Hòa Lan, thì hiện nay chỉ còn khoảng từ 4-5%. Đức Hồng Y Eck cho biết, khi tôi trở thành giám mục giáo phận Groningen, ông giám đốc viện nghiên cứu thuộc Đại học Nijmegen về thống kê các tín hữu công giáo hành đạo, đến thăm tôi để tìm hiểu xem các tín hữu đi lễ thường xuyên như thế nào, số rửa tội và thêm sức, vân vân. Ông đã từng làm điều đó cho nhiều giáo hội Kitô khác trong cả chục năm trời. Ông giám đốc ấy đến gặp tôi vào cuối năm 1999 và đầu năm 2000. Ông nói, tôi phải nói với Đức Cha một điều này, đó là một quy luật sắt. Cứ 10 năm, việc hành đạo giảm sút 40%. Và đúng như thế, nếu chúng ta nhìn con số những người chịu phép thêm sức trong giáo phận của tôi. Khi tôi chuyển về Tổng giáo phận Utrecht hồi năm 2008 và làm Tổng giám mục tại đây từ 10 năm qua, tôi có thể nói con số suy giảm ấy là đúng, và con số các trẻ em rước lễ lần đầu cũng như thế. Đó là một xu hướng có thể tiếp tục.
Đức Hồng Y X nhận định rằng, chúng tôi trở thành một giáo hội nhỏ bé, nhưng cũng có những dấu chỉ hy vọng, và một dấu chỉ quan trọng là thấy có những người trẻ công giáo đi nhà thờ, và họ dấn thân 100%. Họ sống đời cầu nguyện bản thân, có tương quan bản thân với Chúa Kitô và hoàn toàn đón nhận giáo huấn của giáo hội. Còn số những tín hữu ấy không nhiều, nhưng có lẽ họ là men cho tương lai. Đó là hy vọng. Tôi cũng nghĩ rằng điều quan trọng là chúng tôi cố gắng tái lập tình trạng trong giáo hội, nghĩa là các tín hữu biết nhiều hơn về đức tin. Chúng tôi phải bảo đảm việc huấn luyện các nhóm nhỏ, đoàn chuyên còn lại. Họ phải được thấm nhiễm đức tin và có quan hệ mật thiết với Chúa Kitô. Và chỉ khi nào điều đó trở thành thực tại, thì chúng tôi mới có thể thực sự dấn thân tái truyền giảng tin mừng. Và đây là sứ mạng lớn của chúng tôi. Tôi nghĩ tin mừng là cho mỗi người, nhưng ngay từ bây giờ cần chấn chỉnh căn nhà của chúng ta trước hết. Theo Đức Hồng Y Eck, sách giáo lý được sử dụng trong giáo phận của Ngài là cuốn Ukat, sách giáo lý cho giới trẻ. Ngài nói, tôi biết có những người phê bình đối với cuốn sách này, nhất là ở điểm có một sai lầm khi dịch nó ra một số ngôn ngữ, và có thể đó là một sai lầm cố ý chăng? Ví dụ một bản dịch viết, giáo hội cho phép ngừa thai trong một số trường hợp, hoặc là dạy, tất cả mọi người đều được Chúa Kitô cứu độ. Đó là đạo lý về ơn cứu độ phổ quát. Đúng thế, Chúa Kitô muốn cứu độ tất cả mọi người, nhưng bạn phải cởi mở đón nhận ơn cứu độ. Vì thế, có một điều kiện kèm theo đó, và ơn cứu độ không phải là điều máy móc tự động. Bạn phải thực sự chọn Chúa Kitô. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Giáo phận Utrecht cho biết, phần lớn các giáo xứ trong giáo phận của Ngài tự tổ chức các lớp giáo lý cho trẻ em xưng tội rước lễ lần đầu và thêm sức, và không ủy thác cho các trường học nữa. Ngài nói, tôi vui mừng vì thấy rằng, sau 20 năm làm giám mục, tôi thấy kiến thức của các em chuẩn bị chịu phép thêm sức sâu rộng hơn. Tôi luôn gặp các ứng sinh chịu bí tích này tại tòa tổng giám mục. Tôi nói chuyện với các em trước khi cử hành lễ nghi tại nhà thờ và cho các em biết cả những yếu tố của đời sống giám mục. Vị linh mục đã giúp tôi trong ơn gọi, và tôi luôn ghi ơn linh mục ấy, đã từng nói với tôi, Wim, anh phải kiên trì tiếp tục, đó là nhân đức bền đỗ, kiên trì. Cha ấy nói rất nhiều người không làm được như vậy, nhưng nếu anh kiên trì thì sẽ thấy rằng anh sẽ thắng. Chính cha ấy cũng đã phải lướt thắng nhiều chướng ngại, cha ấy từ chối nhận lương giáo sĩ và sống rất nghèo, cùng với bà quản gia, và giờ vậy, cha đã có thể tái thiết tu bổ nhà thờ. Tôi không bao giờ quên lời khuyên của linh mục ấy, tiếp tục kiên nhẫn, tiếp tục công bố đức tin. Và bạn có thể thấy không phải chỉ có sự sa sút trong giáo hội Hòa Lan. Dĩ nhiên, con số các tín hữu suy giảm, nhưng đôi khi tôi cũng nói số lượng tiếp tục giảm, nhưng mà chất lượng gia tăng. Khi tôi bắt đầu làm linh mục hồi năm 1985, tôi làm cha phó ở Velo Blerik. Tại đó vẫn còn những nhà thờ đông người, đặc biệt là chiều tối thứ Bảy lúc 7 giờ và sáng Chủ nhật lúc 11 giờ. Nhưng có nhiều người tham dự không đồng ý với những bài giảng của tôi. Nhưng mà ngày nay không còn như vậy nữa. Khi tôi cử hành thánh lễ tại một giáo xứ sáng Chủ nhật, sau lễ thường có cuộc gặp gỡ uống cà phê với các giáo dân. Rất ít khi người ta nói là họ không đồng ý với bài giảng của tôi. Thực tế là tôi thấy có sự hiệp nhất đoàn kết hơn, và cộng đoàn trở nên bé nhỏ hơn nhưng mà mạnh mẽ hơn. Tôi tin tưởng nơi sức mạnh của Chúa. Chúa Kitô chiến thắng, không phải chúng ta, nhưng là Chúa ở trong chúng ta.
William Eck có lòng tôn sùng đặc biệt đối với Đức Mẹ. Ngài thường nói nhiều về việc cầu nguyện. Được hỏi về liên hệ đặc biệt của Ngài với Kinh Mân Côi và những yêu cầu của Đức Mẹ Fatima, Đức Hồng Y kể. Ban đầu, tôi có tương quan chủ yếu với Đức Mẹ Lộ Đức, nhưng về sau tôi được biết Đức Mẹ Fatima là nhờ đọc, đặc biệt là việc áp dụng giải thích bí mật thứ ba vào việc Đức Giáo Hoàng John Paul II bị mưu sát năm 1981. Tuy nhiên, tương quan của tôi với Đức Mẹ Fatima đặc biệt tăng cường hơn hồi năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và ngày 13 tháng 5 năm 2017, các giám mục Hòa Lan chúng tôi đã thánh hiến các giáo phận tại nước này cho trái tim Đức Mẹ. Chúng tôi đã cử hành nghi thức này tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Sao Biển ở thành phố Maastricht. Và tôi là người phải giảng trong buổi lễ đó, nên tôi bắt đầu tìm hiểu sâu rộng về các bí mật Fatima. Bí mật thứ nhất là về hỏa ngục. Tôi nghĩ đây thực là một bí mật rất quan trọng đối với thời đại chúng ta ngày nay. Đó là nghĩa vụ của các giám mục chúng tôi là những người có trách vụ rao giảng đức tin Công giáo, làm sao để dân chúng khỏi xa vào hỏa ngục, và chúng tôi phải cảnh giác giáo dân về điều đó. Về điểm này, các giám mục có thể chân thành tự hỏi, phải chăng chúng ta đã chu toàn đầy đủ bổn phận này? Vì khi chúng ta nói về hỏa ngục, điều này thường khơi lên nhiều cảm xúc, nhưng tôi nghĩ bổn phận của mình là phải nói. Bí mật thứ hai, Fatima nói về tình trạng chính trị và liên quan trước tiên tới thế kỷ 20, sự chấm dứt Thế chiến thứ nhất, cuộc cách mạng tại Nga và việc loan báo Thế chiến thứ hai. Đức Mẹ kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình. Và việc cầu nguyện này là điều quan trọng đối với ngày nay, vì chúng ta sống trong một thế giới rất bất an. Cuộc chạy đua võ trang hạt nhân có nguy cơ tái diễn. Dĩ nhiên, tại Âu Châu không có chiến tranh từ năm 1945, và chúng ta cầu nguyện, hy vọng tình trạng không có chiến tranh như thế sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện cho ý nguyện ấy, vì con người là những hữu thể, không thể lường trước được, kể cả chúng ta. Tôi phải nói rằng trong bài giảng hôm đó, tôi đã nói về lịch sử Đức Mẹ Fatima và nhấn mạnh điều ấy. Trước buổi lễ Thánh Hiến, các giám mục Hòa Lan chúng tôi tự hỏi, không biết dân chúng có đến tham dự hay không? Nhưng một giờ trước khi buổi lễ bắt đầu, nhà thờ đã đông chật người. Quả thực phản ứng của dân đối với sáng kiến này hết sức tích cực. Năm ngoái, năm 2018, các giám mục Hòa Lan chúng tôi đã đề ra sáng kiến cử hành năm Minh Côi. Trong năm đó, tất cả các giám mục tại Hòa Lan, kể cả hai giám mục phụ tá của tôi, đều tham gia. Chúng tôi đến đọc kinh Minh Côi với các tín hữu tại những nơi khác nhau trong giáo phận thuộc quyền, trước hoặc sau thánh lễ, như thành phần của việc chầu mình Thánh Chúa, hoặc theo một hình thức khác. Ví dụ, tôi đã làm điều đó tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Giá, tại Rathe, một nhà thờ rất đẹp và rộng lớn, giống như một nhà thờ chính tòa. Chúng tôi đọc kinh Minh Côi lúc 6 giờ rưỡi chiều, và tiếp theo đó là thánh lễ lúc 7 giờ vào ngày lễ cắt thánh. Tôi tự nhủ, một thánh lễ trọng thể như thế vào một ngày trong tuần ở Hòa Lan, có bao nhiêu người sẽ đến dự? Thực tế là số người cũng đông đảo, và điều làm cho tôi ngạc nhiên và hài lòng, đó là vào lúc 6 giờ rưỡi, phần lớn các tín hữu đã có mặt và họ sốt sáng đọc kinh Minh Côi. Tôi tự nghĩ, vậy là anh chị em cũng quen đọc kinh Minh Côi. Đó thật là một nhóm lớn, vì thế kinh Minh Côi vẫn còn sống động tại Hòa Lan.
Đức Hồng Y X cũng nói rằng, tôi giữ một xã luận về kinh Minh Côi trong tạp chí giáo phận Utrecht của tôi. Tôi viết, anh chị em không biết cầu nguyện thế nào phải không? Anh chị em chỉ cần cầm sâu chuỗi Minh Côi và đọc kinh. Đây là một kinh nguyện rất đơn sơ, mỗi người có thể học được. Tôi phải nói thực rằng người ta không thể quả quyết người công giáo nào ở Hòa Lan cũng đều biết kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng, tuy rằng nhiều người vẫn còn thuộc các kinh này. Kinh Minh Côi là kinh suy niệm sâu xa. Khi chúng ta đọc trọn kinh Minh Côi với tất cả các mầu nhiệm, chúng ta chiêm ngắm toàn thể đời sống của Chúa Giêsu Kitô, kết thúc với mầu nhiệm Mẹ Maria được đưa lên trời cả hồn lẫn xác và được Chúa đội triều thiên cho Mẹ. Thế là chúng ta nhìn và chiêm ngắm trọn đời sống của Chúa Giêsu và nhìn các biến cố ấy với đôi mắt của Mẹ Maria, làm gia tăng giá trị của việc suy niệm về cuộc đời Chúa Giêsu với đôi mắt của Mẹ, với ơn phù trợ và truyền cầu của Mẹ. Không có ai hơn Mẹ Maria có thể cầm tay chúng ta để dẫn vào kinh nguyện. Công đồng Chung Vatican II dạy rằng Mẹ là hình ảnh của giáo hội. Tất cả chúng ta phải giống như Mẹ, thưa xin vâng, này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần. Đó là lời thưa xin vâng mà không người nào trong chúng ta có thể nói một cách đương nhiên, vì chúng ta không được vô nhiễm nguyên tội như Mẹ. Một lần nữa, Mẹ là mẫu gương đẹp nhất của chúng ta, kể cả trong kinh nguyện, và đó là lý do tại sao cầu nguyện trong sự kết hợp với Mẹ. Đức Giáo Hoàng John Paul II đã nói, đối với Ngài, kinh Minh Côi là kinh đẹp nhất. Đức Cố Giáo Hoàng đã trải qua những lúc khó khăn trong cuộc đời, bị mất người anh ruột và mồ côi cha khi còn trẻ, bị giam cầm trong thời chiến tranh, bị bó buộc phải làm việc trong mỏ muối. Sau đó, khi làm giám mục tại Ba Lan, cơ quan mật vụ KGB của Nga đã gắn micro bí mật trong tòa giải tội của Ngài. Khi làm giáo hoàng cai quản giáo hội trong 27 năm, đó là thời kỳ rất khó khăn. Đức Giáo Hoàng cho biết, suốt trong thời kỳ ấy, Ngài cầu nguyện với Mẹ Maria qua kinh Minh Côi và đã nhận được sự phù trợ đặc biệt từ Mẹ. Tôi cũng nhắc đến sự kiện đó trong bài xã luận. Tôi nghĩ chúng ta có thể học được rất nhiều từ vị Giáo Hoàng Ba Lan về vấn đề này.
Trả lời câu hỏi, Đức Hồng Y có nghĩ đứng trước tình trạng hỗn độn hoang mang hiện nay, giáo hội có thể được cải tổ được không? Giáo quyền có thể có phương dược cho vấn đề này hay không? Đức Hồng Y Tổng Giám mục Utrecht khẳng định rằng, Đức Giáo Hoàng, nguyên lý hiệp nhất của toàn thể giáo hội, giám mục là nguyên lý hiệp nhất đức tin và cách thức sống đức tin trong giáo phận thuộc quyền. Điều này càng phải được thực hiện tại những nơi cần có sự rõ ràng, minh bạch, qua Đức Giáo Hoàng và các giám mục. Các giám mục chúng tôi hướng dẫn các linh mục, bổ nhiệm họ và có trách nhiệm về việc đào tạo các linh mục. Đó là những trách nhiệm rất lớn. Chúng tôi phải đảm nhận các trách nhiệm ấy. Chúng tôi phải chăm sóc làm sao để các tân linh mục được huấn luyện kỹ lưỡng, cả những linh mục đang tại nhiệm. Chúng tôi cung cấp cho họ những khóa huấn luyện. Đó là tất cả những cơ hội mà các giám mục chúng tôi phải sử dụng để có những linh mục tốt, các linh mục rõ ràng, công bố tin mừng một cách chắc chắn và đáng tin cậy. Tôi phải nói rằng thế hệ các linh mục hiện nay đang làm việc tích cực để giải thích đức tin. Đó là điều tôi nhận thấy nơi các em chịu phép thêm sức. Các em ý thức hơn về bí tích này so với tình trạng cách đây 20 năm. Đó là một bước tiến lớn. Phục vụ ngày càng được cử hành theo quy luật của sách lễ, tuy rằng ở Hòa Lan người ta thường thí nghiệm phục vụ. Trong hậu bán thập niên 1960, mục đích của người ta theo đuổi là ứng khẩu toàn bộ thánh lễ, và Hòa Lan đã thay đổi phục vụ trước khi Vatican II bắt đầu. Và Đức Hồng Y William S. kết luận rằng, tất cả sự sa sút trong giáo hội đã bắt đầu với Hòa Lan, và chúng tôi hy vọng Hòa Lan cũng có thể là điểm khởi hành để phục hồi. Tôi nghĩ chúng tôi đang ở trên con đường đúng và có thể làm được nhiều. Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Lạc Thuyết Agio.
Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang theo dõi những vấn đề liên quan tới mầu nhiệm Thiên Chúa trong thế kỷ thứ 4, qua cuộc tranh luận tại cộng đồng Nicaea và cộng đồng Constantinopolis. Cộng đồng Nicaea được triệu tập để giải quyết lạc thuyết Ario. Lần trước, chúng tôi đã trình bày tiểu sử của ông Ario. Lần này, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về tư tưởng của ông. Ông Ario là một linh mục của Alexandria và hấp thụ tư tưởng của trường phái này. Mặt khác, ông quen thân nhiều đồ đệ của ông Luciano, người sáng lập trường phái Antiochia, và nghiên về phương pháp chú giải kinh thánh của họ. Như vậy, ông chia sẻ nhiều quan điểm của cả hai trường phái vốn xung khắc với nhau. Khởi điểm của suy tư là bản tính của Đức Kitô. Logos đã kết hợp với thân xác con người Đức Giêsu. Đức Giêsu không có linh hồn nhân loại, bởi vì Logos đã thay thế chức năng của linh hồn do ảnh hưởng của Origen. Logos là một hypostasis khác biệt với cha và thánh linh. Mặt khác, Logos kết hợp chặt chẽ với con người Đức Giêsu, cho nên không thể là Thiên Chúa như Chúa Cha được. Lý do là Thiên Chúa siêu việt bất biến, đâu có thể kết hiệp với con người. Vì thế, Logos thuộc về thế giới thụ tạo, chứ không thể nào đồng bản thể với Chúa Cha. Đây chính là điểm đưa ông Ario tới chỗ sai lầm. Trước đây, ông Tertulliano và Origen cũng nhìn nhận rằng Logos ở một cấp thấp hơn Chúa Cha, nhưng mà Logos luôn luôn là Thiên Chúa. Ngược lại, Ario đi quá đà khi nói rằng Logos không phải là Thiên Chúa. Logos không chỉ kém hơn Thiên Chúa về cấp độ mà còn về bản thể nữa. Đây là sự khác biệt giữa thuyết hạ phục Thiên Chúa của Ario với quan điểm của các giáo phụ khác. Tại sao mà Ario không nhìn nhận Logos là Thiên Chúa? Có ít là hai lý do, xét về phía triết học và phía kinh thánh. Luận cứ dựa theo triết học, câu trả lời trực tiếp hơn có lẽ được tìm kiếm trong bối cảnh triết học miền Alexandria và Hy Lạp. Họ khó chấp nhận rằng chính Thiên Chúa có thể đi vào cuộc tiếp xúc trực tiếp với con người. Đối với Ario, ông không thể quan niệm được rằng trong con người Giêsu, Logos là nguyên lý tinh thần trực tiếp dưới địa vị của linh hồn, lại có thể là Thiên Chúa. Thì Thiên Chúa không thể có một sự tiếp xúc thân mật với con người như vậy được. Thứ hai, luận cứ dựa trên Thánh Kinh. Theo Ario, Logos sinh bởi Chúa Cha thì không thể nào ngang hàng với Thiên Chúa Cha. Luận cứ này dựa trên các bản văn Kinh Thánh cho thấy Đức Kitô là thụ tạo, chẳng hạn như khi nói Đức Kitô là trưởng tử của loài thọ sinh, Roma 8:29, Colosse 1:15, hoặc là Cha thì lớn hơn Đức Kitô, Gioan 14:28, 17:3, Marco 10:18, cũng những đoạn văn chứng tỏ khả năng giới hạn của Đức Kitô, Marco 13:32, Gioan 11:33, hoặc khi Đức Kitô nhận dạng rằng Cha thì lớn hơn mình, Gioan 14:28. Ngoài ra có những đoạn Kinh Thánh nói Đức Giêsu chịu đau khổ hoặc là không biết một số điều, chẳng hạn như Marco 9:32, Marco 10:30-39, Marco 14:36, 15:34. Như vậy, Đức Giêsu không liên kết một Thiên Chúa toàn năng, thông biết mọi sự và bất biến. Trái lại, Đức Giêsu là một người thật như tất cả chúng ta. Linh hồn của người cũng giống như chúng ta, chịu đau khổ, chịu nạn và không biết nhiều điều. Sự khác biệt ở chỗ, linh hồn của người là Logos. Vì thế, người biết nhiều hơn các người khác, nhưng chắc chắn người biết không như là Thiên Chúa. Các hệ luận của chữ Ario. Chúng ta có thể xét tới các hệ luận liên quan tới thân thế của Đức Kitô về ba ngôi và về công trình cứu độ. Về thân thế Đức Kitô, Đức Giêsu là Logos nhập thể. Ông Ario chống lại chất ảo thân cũng như chất một nguyên ủy hiện thái. Tuy nhiên, Logos không phải là Thiên Chúa, mà chỉ là thụ tạo, tuy dù là thụ tạo siêu đẳng. Do lòng phân phục Chúa Cha mà sau khi phục sinh, Đức Giêsu được đưa vào vinh quang, nhưng đây không phải sự tỏ hiện thần tính, mà chỉ là phần thưởng tặng ban cho người tôi tớ. Sau khi được tôn vinh, Logos được gọi là con Thiên Chúa, nhưng đó chỉ là một tích hiệu danh dự, chứ không làm thay đổi bản tính của người. Về ba ngôi, nếu Logos là một thụ tạo, thì Thánh Linh lại càng là thụ tạo hơn nữa. Bởi vậy, chỉ có Cha là Thiên Chúa, còn Logos và Thánh Linh thì cũng là hypostasis nhưng mà là thụ tạo. Thực ra thì ông Ario ít khi nói tới Thánh Linh. Mối tương quan giữa Cha với Logos mới là đề tài chính của ông. Cha và Logos là hai hypostasis, nhưng không phải đều có thiên tính như nhau. Ông chấp nhận rằng Logos được sinh ra bởi Chúa Cha. Nhưng ông giải thích từ ngữ này theo nghĩa là được dựng nên, khác nhau ở trong tiếng Hy Lạp, genetos và genetos. Trong tiếng Hy Lạp, hai từ gần như đồng âm. Vì thế có một thời mà Logos chưa hiện hữu. Chức năng chủ yếu của Logos là giữ vai trò môi giới, nhờ đó Thiên Chúa tạo thành muôn vật. Hệ luận thứ ba, giảm thiểu công trình cứu độ. Vấn đề nghiêm trọng nhất của Ario là coi nhẹ vai trò cứu độ của Đức Giêsu. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu vấn đề then chốt này qua những câu hỏi liên quan tới mục đích của cuộc nhập thể, cũng như hiệu quả của cuộc nhập cứu độ. Logos nhập thể để làm gì? Đối với Ario, việc nhập thể của Logos xem ra có hai mục đích chính. Một, để nhắc tới thức việc cao cả của Logos. Hai, là để dạy dỗ loài người. Mục đích chính nhất nằm trong tương quan của Logos đối với Cha. Việc nhập thể mà thu nạn để bày tỏ sự suy phục hoàn toàn của Logos đối với Cha, và vì thế Cha có cơ hội làm cho Logos lớn lên trong vinh quang. Nhập thể trở nên dịp để mà thưởng công cho Logos và làm cho Logos trở nên cao trọng hơn nữa. Logos trở nên gần bằng Thiên Chúa, nhưng mãi mãi là loài thụ tạo và không phải là Thiên Chúa xét về bản tính. Mục đích thứ hai có thể mang ý nghĩa cứu độ. Logos nhập thể và vâng phục Chúa Cha để mà chỉ dẫn cho con người con đường trở về Cha. Ơn cứu độ cho Logos nhập thể mang lại như thế nào? Theo lý luận của Ario, ơn cứu độ duy nhất mà Đức Giêsu mang lại đó là ơn cứu độ kèm theo mẫu gương. Đức Giêsu chỉ dẫn cho chúng ta thấy con đường để tới với Chúa Cha, Gioan 14:6. Lưu ý rằng Thánh Gioan nói rằng Chúa Giêsu là đường, chứ không phải là vật đường mà thôi. Đối với Ario, Đức Giêsu là thầy, giỏi hơn mọi thầy khác, dạy cho chúng ta sống vâng phục. Đức Kitô không phải là ơn cứu độ. Ơn cứu độ không có ở trong người, nhưng ở ngoài người, nghĩa là chỉ ở trong Chúa Cha mà thôi. Với ông Ario, Đức Giêsu dạy chúng ta tin vào Cha, chứ không phải là tin vào người, nhà Logos nhập thể. Đây chính là sự khác biệt căn bản giữa Công giáo và phái Ario. Chúng ta có thể đặt một câu hỏi khác liên quan tới ơn cứu độ. Cái gì hay ai cho phép tôi đi vào sự sống đời đời? Ario trả lời, chỉ có Thiên Chúa Cha mới cứu độ tôi. Và Đức Kitô thì sao? Đức Kitô chỉ là một mẫu gương vĩ đại nhất trong lịch sử cứu độ, nhưng mà người không cứu tôi một cách trực tiếp. Nếu tôi sống theo mẫu gương sư phục của người, thì tôi sẽ được cứu. Tuy nhiên, quyền năng cứu độ là do Chúa Cha, chứ không phải là do Đức Kitô. Quan niệm này đã làm thay đổi hoàn toàn vai trò cứu độ của Đức Kitô. Vì thế, Thánh August Athanasius đã nói rất chí lý rằng, họ đã ăn trộm đến cứu độ của tôi rồi. Chính vì tính cách nghiêm trọng của vấn đề mà Công đồng Nicaea được triệu tập năm 325. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trưa thứ Hai, mùng 10 tháng 6, Đức Thánh Cha gặp khoảng 100 vị tuyên úy hàng không dân sự trên thế giới nhân dịp họ tham dự hội thảo về chủ đề các tuyên úy Công giáo và các nhân viên mục vụ hàng không dân sự trong việc phục vụ phát triển con người toàn diện. Barcelona, chính quyền thành phố Barcelona đã chính thức cấp phép xây dựng nhà thờ Thánh Gia ở thành phố này sau khi nó được khởi công xây cất cách đây 137 năm. Vatican, hôm 8 tháng 6, Đức Thánh Cha gặp 400 trẻ em đến từ Genova, tàu Mobitomi và đảo Sardinia, và Ngài có những câu hỏi đối đáp hài hước và sinh động với các trẻ em.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9600 kHz, tức là 31m25 và 11900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.